Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Bác sĩ ngoại khoa trưởng giơ ngón tay cái, Pháp Luân Công thật xuất sắc. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 25 tháng 4 năm 2024. Tôi tu luyện Pháp Luân Công được 24 năm. Đại Pháp đã triển hiện rất nhiều thần tích trên thân thể tôi. Tôi chỉ viết về thần tích mà Đại Pháp triển hiện trên thân thể tôi vào năm 2021. Cảm tạ ân sư phụ từ bi cứu độ. Cảm ơn Đại Pháp vĩ đại, siêu thường và thần kỳ. Một ngày tháng 10 năm 2021, ở tuổi 72, do bất cẩn, tôi đã bị ngã từ bệ cửa sổ tầng 3 xuống nền xi măng trước nhà xe. Chân chạm đất trước, người ngã về sau, đầu đập mạnh xuống nền xi măng. Nghe bụp một tiếng, khiến người giữ xe khiếp sợ. Theo bản năng, tôi lập tức hô lớn, sư phụ cứu con, sư phụ cứu con. Dưới sự bảo hộ của sư phụ, tôi không bị thương, ngay cả da đầu cũng không hề hấn gì. Nếu đó là người bình thường, với tuổi cao như vậy, từ trên cao rơi xuống, ngã nặng đến thế, thì dù không chết nhưng cũng bể đầu chảy máu. Sau khi xe cấp cứu đến, nhìn thấy hiện trường, bác sĩ lập tức nói, nhẹ tay thôi, cẩn trọng đưa bà ấy lên cáng cứu thương. Ngay khi đến bệnh viện, bác sĩ đưa tôi vào phòng bệnh đơn, lập tức cho tôi thở oxy, đặt thiết bị theo dõi rồi sau đó chụp X-quang. Kết quả X-quang cho thấy đốt sống lưng bị gãy, xương cụt bị gãy, xương gót chân trái bị gãy, có khe hở giữa các mảng xương, một xương sườn bị gãy, sưng lên một cục. Theo chỉ số của thiết bị theo dõi, bác sĩ ngay lập tức ra thông báo bệnh tình nguy kịch, gọi thân nhân đến ký tên, và nói bà đã lớn tuổi, lại ngã từ trên cao như vậy, bị thương rất nặng, may mắn thì sống nhưng tàn phế suốt đời. Bác sĩ lại nói, mọi người có thể mua cho bà một chiếc giường y tế có thể giúp xoay chuyển tư thế, để tránh bị lở loét do nằm lâu một chỗ trên giường. Bây giờ, chúng tôi chỉ có thể theo dõi. Người thân của tôi vô cùng buồn bã, chỉ dám nói thì thầm, còn tôi nằm mơ mơ màng màng trên giường và luôn niệm trong tâm, sư phụ cứu con sống là để chứng thực pháp. Khoảng 3 giờ sáng hôm sau, một luồng nhiệt rất lớn đánh thức tôi. Tôi biết đó là sư phụ đang cứu mình, ngài gọi tôi luyện công. Tôi không thể cử động cơ thể, không thể cử động chân, chỉ có thể cử động tay. Tôi mặc niệm khẩu quyết của bài động công, nằm trên giường luyện công, tay có thể làm được đến đâu thì tôi làm đến đó. Sau khi luyện xong bài động công, tôi nói với sư phụ, xin sư phụ hãy giúp con muốn ngồi dậy để luyện bài công pháp thứ 5. Dưới sự giúp đỡ của sư phụ, tôi ngồi dậy một cách thần kỳ. Tôi thấy hai chân biến thành màu tím đen, xương như cây cột, căn bản là không thể cử động được. Tôi dùng tay kéo hai chân của mình lại để xếp bằng và bắt đầu luyện công. Ban đầu, tôi cảm thấy toàn bộ đại não nóng như bếp nướng than, cơ thể ấm áp rất thư thái, cảm thấy như có người kéo cơ thể tôi lên trên. Tôi biết rằng sư phụ giúp mình điều chỉnh thân thể. Sư phụ đang cứu tôi, tôi bất chợt rơi lệ và khóc cho đến khi luyện xong bài tĩnh công. Như vậy, hàng ngày tôi đều nằm trên giường để luyện động công, rồi ngồi dậy để luyện tĩnh công. Bác sĩ điều trị thấy tôi ngồi luyện công, ông cảm thấy ngoài sức tưởng tượng. Một người bị gãy xương sống và xương cụt không thể cử động, mà sao có thể ngồi dậy để luyện công nhanh đến thế? Bác sĩ lập tức gọi viện trưởng đến xem. Sau khi hai vị bác sĩ lặng lẽ nhìn tôi trong vài phút, họ rời đi với vẻ mặt khó hiểu. Sau khi luyện công mười mấy ngày, xương sườn bị gãy đã trở lại vị trí bình thường, chỗ xương ở ngực cũng biến mất. Khi này tôi mới phát hiện toàn bộ xương cốt của cơ thể đã thay đổi. Khi còn nhỏ, vì tôi bị thiếu canxi nên cơ thể không phát triển tốt, phần ngực giống như ức gà, nhưng bây giờ ức gà đã biến mất, ngực tôi bị biến dạng và xương sườn bị gãy. Có thể thấy tôi bị ngã nặng đến thế nào. Tuy nhiên các cơ quan nội tạng không bị tổn thương. Đó thực sự là kỳ tích. Sau khi các đồng tu biết tình trạng của tôi, hàng ngày đều có rất nhiều đồng tu ở ngoài bệnh viện để phát chánh niệm gia trì cho tôi. Hy vọng rằng tôi sớm bình phục, xuất viện, cũng như mang đến cho tôi các bài giảng pháp của sư phụ và nhạc luyện công. Hàng ngày, tôi đều nghe sư phụ giảng pháp và luyện công. Có sư phụ từ bi cứu độ và sự gia trì lớn mạnh của các đồng tu, thân thể tôi mỗi ngày đều cảm thấy ấm áp, hết sức thư thái, tôi không hề cảm thấy đau, bình phục rất nhanh. Tôi biết rằng sư phụ đã chịu đựng cơn đau cho mình, đệ tử cảm ơn sư phụ. Ở phòng bệnh kế bên, có bệnh nhân chỉ bị thương cột sống mà không ngớt rên rỉ, ban đêm không ngủ được, phải uống thuốc giảm đau. Tôi bị thương nghiêm trọng đến thế mà không cảm thấy đau, tinh thần rất tốt, còn hồi phục nhanh chóng đến vậy. Khi các bác sĩ thấy tôi, mọi người đều tươi cười và thán phục, đặc biệt là bác sĩ trưởng khoa ngoại. Khi thấy tôi, ông giơ ngón tay cái lên, tỏ ý khen ngợi. Pháp Luân Đại Pháp thật xuất sắc. Các bác sĩ đã chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp. Một tuần sau, bác sĩ thấy tôi không còn nguy kịch, họ đã phẫu thuật hai chân và nẹp đinh cho tôi. Bác sĩ yêu cầu 15 ngày sau mới được cắt chỉ, 3 tháng sau mới có thể tập đứng, sau khi đứng một thời gian thì tôi mới có thể tập đi. Bác sĩ cho tôi thuốc giảm đau và nói, sau khi hết thuốc tê bà sẽ thấy đau. Nếu uống thuốc giảm đau không hết đau, thì có thể tiêm thuốc giảm đau. Chân bà bị thương nghiêm trọng lắm. Sau khi phẫu thuật, hai chân của tôi chưa bao giờ cảm thấy đau. Tôi cũng không uống hay tiêm thuốc giảm đau. Hai chân cũng không bị thay lớp da, vết thương chỉ có một chút vẩy máu. Sau khi cắt chỉ, tức là khoảng 20 ngày sau khi bị thương, tôi đã đứng luyện động công, tôi còn tự đi vệ sinh. Khoảng một tháng, tôi bắt đầu đi chậm chậm trong phòng bệnh. Y tá bảo tôi chống nạng, nhưng tôi nói, tôi không cần. Tôi có sư phụ chăm sóc, không sao đâu. Sau khi có thể đi lại, tôi yêu cầu được xuất viện. Anh trai của tôi không cho phép. Anh nói rằng anh có hai người hàng xóm, bị ngã chưa nặng bằng tôi. Chưa đến 3 tháng thì cả hai đều đã qua đời. Anh muốn tôi ở lại bệnh viện để theo dõi một khoảng thời gian. Chị gái đến thăm tôi, chị nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, người mà bác sĩ nói bị tàn phế và sắp chết làm sao có thể đi được rồi. Chị bảo tôi xuống giường để chị xem. Sau khi tôi xuống giường và bước đi cho chị xem, chị nói, chị không tin vào mắt mình nữa, em thật sự có thể đi được, thật kỳ diệu. Sau 2 tháng, anh trai thấy tinh thần của tôi rất tốt, lại có thể đi chậm chậm. Nên anh đồng ý cho tôi xuất viện. Tôi ở nhà một mình. Cách vài ngày thì em gái, chị dâu và cháu gái lại mang đồ ăn cho tôi. Tất cả các việc còn lại đều do tôi tự làm. Khi xuất viện được hơn 20 ngày, tôi đã có thể xuống dưới lầu để mua thức ăn. Tôi sống ở tầng 6 và không có thang máy. Tôi tự nấu cơm, giặt quần áo và lau nhà. Tôi không cần thân nhân đến giúp mình. Cháu gái thấy tôi có thể đi ra ngoài, còn có thể làm việc nhà. Cháu nói thẳng rằng cháu không dám tin, thật kỳ diệu và khó tin. Bạn bè thân thiết của em gái tôi cũng nói, hoàn toàn là do chị của bạn luyện pháp luân công đó, nên mới khỏe lại nhanh đến thế, bình phục nhanh đến thế. Tôi không hề chống nạng dù chỉ một ngày, giờ đây tôi có thể đi bộ lên dốc giống như người bình thường. Các bác sĩ và y tá ở bệnh viện, thân nhân bạn bè của tôi, những người biết tình trạng của tôi, tất cả mọi người đều được chứng kiến thần tích và điều phi thường mà Đại Pháp triển hiện trên thân thể tôi. Con xin cảm tạ sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.